Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phùng. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi, chào quý anh chị từ Dallas. Hôm nay như thế nào? Bên này lạnh nhưng mà không bằng bên đó. Xin tuyên dương công trạng. Quang Hưng can đảm lặn lội tới đài để mà phát thanh, tưởng là hôm nay đóng cửa đài đi chơi tuyết rồi chứ.
Dạ cái gì bên này cũng hơn hết á, phải không Quang Hưng? Cái là mình, người ta có tuyết nhưng mà mình thì có nước đá. Rồi người ta đi làm bằng xe hoặc là đi bộ, còn này là Quang Hưng là trượt băng tới. Thành đó anh thấy không? Cái gì cũng hơn hết.
Dạ vâng, nhưng mà có như thế này, buổi sáng hôm nay đã nghe tin tức là người dân Texas vẫn còn ấm ức. Cái thứ nhất là giờ ương ương. À, nếu mà mùa đông á, tuyết ấy, thì đổ cho nó nhiều một chút xíu. Hoặc là nếu mà mùa hè đó, thì nó nóng để mà người ta đi tắm biển. Chứ còn bây giờ nó cứ dở ương như thế này, làm một ông snowman để mà tặng anh Dương Phục cũng không có được anh à.
Tặng ông Iceman.
À, cái chữ mà dở ương á, mà anh Quang Hưng dùng rất là đúng. À, đối với lại cái trời tuyết thì nó ra tuyết. Mà nếu không á thì nóng lại đi, chứ còn nó chỉ có đủ để mà làm đóng băng ở trên đường thì nó rất là nguy hiểm và dễ bị tai nạn giao thông, bởi vì là cái bánh xe nó cứ trượt ở trên tuyết ấy. Cũng như, giống như là mấy cái trận mà bão tuyết mà nó xong rồi miền đông, chúng ta thấy rằng là nó đóng băng và cái tuyết nó tan ra, nó trơn trượt, là rất là nguy hiểm. Có nhiều vùng đó người ta phải bán những cái loại xích mà buộc chung quanh cái bánh xe để mỗi lần thắng nó không bị trơn, nó quay cái xe đi. Thành thử cái này cũng là một cái điều nguy hiểm. Sáng ngày hôm nay đúng như vậy, khi mà chị Thu Nga nói là anh Quang Hưng phải mà trượt băng để tới đài, để mà cửa đài mới có thể phát thanh được, thì chúng tôi cũng nhìn trên màn ảnh truyền hình, CNN cũng làm breaking news về cái thời tiết ở bên Dallas, cũng chiếu một cái cảnh một em bé ngồi trên cái đồ mà trượt băng á, để cái đẩy mà đi trượt băng chơi thôi. Vì là đá nó đông lại, có cái nhiều khu vực á. Hiện giờ cho tới giờ này thì vẫn thấy ở trên CNN loan báo cái tin này, nhưng mà cũng rất là chúc mừng cho đài Dallas. Sáng ngày hôm nay chúng tôi lo quá, không biết là Quang Hưng có bò được tới đài không đây, bởi vì thành ra kỳ này gắn cho huy chương, gọi là huy chương truyền thông bội tinh.
Đúng rồi.
Có một cái điều như thế này là ngày mai người ta cũng đang lo sợ, anh Dương Phục với chị Thu Nga, là các nhà dự báo thời tiết họ nói là ngày mai có thêm 4 inch tuyết nữa vào buổi sáng. Thành ra là, nhưng mà ngày mai thì nó chỉ có xảy ra vào buổi sáng mà thôi, rồi sau đó tan liền, cũng đỡ lo. Nếu không thì dân Đà Lạt kỳ này đói anh Dương Phục ơi, một tuần lễ không có đi làm gì hết ạ.
Tê
liệt luôn đó.
Tê liệt luôn đó, không? Đã được gắn mà bội tinh rồi đó, thì ngày mai dù cách gì thì cũng vẫn phải tới đài, không có được kiếm cớ gì hết. Vâng, phải nói là cảm ơn cái sự cộng tác của hai đài chúng ta liên tục với nhau được, mặc dù là thời tiết có khó khăn trở ngại trong cái vấn đề mà có thể nối kết với nhau để cho quý thính giả cả hai miền Dallas và Houston lúc nào cũng nghe tiếng nói của cả hai bên, cũng như là những cái tin tức trao đổi nóng hổi, vừa thổi vừa ăn tin tức lớn ngày hôm nay đó. Thì ngoài cái chuyện mà thời tiết ở tại Dallas đó, thì cái cuộc chiến chống ISIS của Mỹ vẫn đang tiếp tục ở cái cao điểm, khi mà ông tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó là ông Carter đó, Ashton Carter đó, đã triệu tập một cái phiên họp đặc biệt ở ngay Kuwait, tức là trong cái chuyến đi của ông sang Afghanistan, xong rồi từ Afghanistan ông bay sang Kuwait, và ông triệu tập một cái phiên họp đặc biệt gồm có rất là nhiều những tướng lãnh, các nhà ngoại giao hàng đầu ở trong khu vực này, để mà xem xét xem cái cuộc chiến chống nhóm khủng bố này như thế nào. Và ông đã thề rằng Mỹ sẽ phải đánh bại ISIS cho bằng được. Cái chuyến đi đây là cái chuyến đầu tiên của ông tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Carter. Sau khi mà ông nhậm chức xong thì ông bay sang Afghanistan họp để mà bàn lại cái chi tiết của cái việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, như ông Tổng thống Obama đã loan báo nhiều lần rồi. Ông họp với những cái sĩ quan cao cấp ở trong vùng. Khi ông bay sang bên Kuwait, ông còn mời các đại sứ và các viên chức tình báo của Hoa Kỳ đến cái quân sự, cái căn cứ quân sự Mỹ ở bên Kuwait để mà họp đặc biệt. Và ông nói rằng là nhất định nước Mỹ này sẽ khiến cho ISIS phải thất bại cho đến cái điểm cuối cùng, tức là bị tiêu diệt. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái cuộc họp này không chỉ có cái ý định là đề ra một cái chiến lược mới, nhưng mà cho phép ông Carter này hiểu rõ hơn về thách thức mà ISIS đã gây ra, cũng như là những cái nỗ lực mà nhằm đánh bại cái nhóm cực đoan này, và ông thề sẽ chiến thắng. Và ông Carter cũng sẽ tìm hiểu thêm về nỗ lực mà của chính phủ Iraq trong việc tuyển dụng các chiến binh dòng Sunni vào cuộc chiến. Và các chỉ huy tin rằng chiến dịch không kích ISIS và việc đào tạo binh sĩ Iraq đang vào nề nếp. Nhưng mà chính phủ do người Shia đứng đầu ở Baghdad còn nhiều việc phải làm để thuyết phục người Sunni cầm vũ khí. Và cái cuộc họp này diễn ra sau hơn 6 tháng không kích của liên quân, ngăn chặn bước tiến của ISIS ở nhiều vùng lãnh thổ của Iraq cũng như là Syria, đồng thời giúp lực lượng người Kurd tái chiếm một số khu vực. Và trong cái việc mà liên quan đến cái việc này thì quân đội Iraq với sự hỗ trợ của lực lượng bộ lạc ở địa phương lại sắp chiếm lại được cái thị trấn El Baradi ở tỉnh Anbar. Và đây là cái khu vực mà nằm gần sát một căn cứ không quân quan trọng, nơi mà quân đội Hoa Kỳ đang huấn luyện cho lực lượng của địa phương. Và chủ tịch của hội đồng Anbar là Sabah Kahit cho biết rằng Iraq đã chiếm một đồn cảnh sát và đã tiếp xúc được ở trung tâm thị trấn, và giao chiến của ác liệt với ISIS đã diễn ra hôm qua, và 20 phiến quân đã bị thiệt mạng. Và cũng liên quan đến khủng bố thì tòa hiến pháp Kenya hôm nay cũng đã dỡ bỏ một phần của luật mới về chống khủng bố, bao gồm các giới hạn về truyền thông, nhưng mà duy trì một điều khoản cho phép chính quyền bắt giữ các nghi can khủng bố gần một năm mà không có cần phải buộc tội.
Thưa quý vị thính giả, vào ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có nói đến về cái việc mà ông Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ là ông Jeff Johnson, thì ông này kêu gọi dân chúng là cần phải cảnh giác, bởi vì có một cái đoạn băng video của cái nhóm khủng bố El Shabaab ở bên Somalia họ phổ biến trên mạng Internet. Cái đoạn băng này là họ hô hào là tấn công vào những cái thương xá của các quốc gia Tây Phương, và ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy. Thì hiện nay đó là theo như là ông Bộ trưởng Nội địa của Hoa Kỳ thì không có những cái thông tin nào có liên quan đến những cái âm mưu có thể tấn công vào Mall of America, tức là những cái thương xá lớn, đặc biệt là bên Minnesota. Bởi vì ở cái khu vực này rất là gần với lại một cái sắc tộc người Somalia sống ở đây rất là đông. Và bây giờ thì những cái biện pháp an ninh đã được tăng cường ở trong cái khu vực này. Ở bên Canada cũng vậy, họ cũng đang điều tra về cái lời đe dọa của cái nhóm El Shabaab. Và ông cảnh sát trưởng phó của cái thành phố Edmonton thì ông này có nói là thương xá ở bên West Edmonton đã có một cái hệ thống an ninh rất là tốt, và cảnh sát họ cũng đang làm việc chặt chẽ với những cái cộng đồng người Hồi giáo và cộng đồng của Somalia để mà có thể phát hiện sớm cũng như là ngăn chặn về những cái mối đe dọa. Tuy nhiên thì một số những cái nhà phân tích thì họ nói như thế này, là các thương xá là những cái mục tiêu rất là dễ dàng bởi vì không có cái chốt an ninh ở đó. Và ông nói rằng là cần phải đối phó về cái mối đe dọa này một cách nghiêm túc, bởi vì dù sao thì người dân của Hoa Kỳ khi nghe một cái tin này thì họ cũng có những cái cảm giác lặn lặn, nhưng mà chúng ta không có biết phải làm cái nào, làm bằng cách nào, nhưng mà bây giờ chỉ có giao cho cảnh sát hoặc là cái giới điều tra để họ có thể ngăn chặn trong những cái trường hợp có những cái âm mưu tương tự như vậy, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy anh Quang Hưng. Cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng An ninh Nội địa, ông Johnson ngày hôm qua đó, là cái bổ túc thêm cái lời tuyên bố trước đó của ông Obama đó, nói rõ ra rằng các tổ chức của người Hồi giáo ở Mỹ đó cũng muốn là tách rời ra khỏi cái tổ chức khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Mà ông Obama cũng quan niệm rằng đang tìm một cái thế đứng, và nếu mà chúng ta coi cái nhóm tổ chức Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo này đó như là đồng hóa với đạo Hồi thì điều đó là một cái điều dành cho cái nhóm mà khủng bố này một cái vị trí không xứng đáng. Họ chỉ là những người mang danh cưỡng chiếm cái đạo Hồi mà thôi. Bởi vậy cho nên chính cái lời tuyên bố của ông Obama và cộng tới lời tuyên bố của ông Johnson cũng tạo ra một cái vài những cái tranh luận cho rằng là ông Obama không muốn mở một cái cuộc chiến một cách nhắm vào những người Hồi giáo khắp nơi ở trên thế giới, nhưng mà phải tách riêng ra đây là một cái nhóm khủng bố, không phải là người Hồi giáo được coi mang danh như là một người Hồi giáo nói chung, bởi vì như thế thì có thể tạo ra một cái sự chia rẽ giữa tôn giáo, và đặc biệt là những người Hồi giáo cũng có những người ở một cái quốc gia thuần túy là chỉ tôn giáo, không có dính dáng gì, và họ cũng chống đối cái nhóm ISIS này. Đây là một cái nhóm mà ông dùng cái chữ là cực đoan, khủng bố cực đoan, chứ không phải là Hồi giáo. Và cái chuyện mà liên quan đến Bộ An ninh Nội bộ ngày hôm nay đó, nó lại còn nó rắc rối là bởi vì liên quan đến cái việc mà ông Obama trước đây đó đã từng đưa ra một cái dự luật nhằm thay đổi cái chính sách của đối với những người di dân, đặc biệt là những người mà sống bất hợp pháp ở đây. Và cái điều này nó gây ra bất mãn cho phía Đảng Cộng Hòa, và có những cái đe dọa là sẽ cắt bớt đi những cái ngân khoản dành cho Bộ An ninh Nội bộ, tức là đã giảm bớt cái số nhân viên để tuần tra biên giới, thanh tra hải cảng và cái an ninh sân bay đó, và bắt đầu đã có hiệu lực. Và ngày hôm qua ông Obama cho biết là Bộ An ninh Nội địa đã phải đóng cửa một phần của cơ quan này, có nghĩa là có tới hơn 100.000 nhân viên thuộc những cái giới một tuần tra biên giới đó sẽ vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mà không được nhận lương cho tới khi mà Quốc hội cho thông qua một cái ngân sách khoảng 40 tỷ Mỹ Kim cho cái cơ quan này. Hiện nay đương cạn dần bởi vì những cái tranh cãi chính trị liên quan đến vấn đề nhập cư. Và đây cũng là một trong những cái điểm gay cấn giữa ông Obama và Quốc hội hiện nay. Trong cái tháng 11 thì Tổng thống Obama đã đưa ra những cái thay đổi mang tính cách rất là sâu đối với luật di trú, thông qua một cái sắc lệnh hành pháp mà cho đó là coi như biến phía Đảng Hòa cho ông là vượt quá cái quyền hạn của mình. Vì thế cho nên mới đưa ra những cái biện pháp ngăn chặn những cái nguồn quỹ của cơ quan này. Đây là một cái vấn đề gay cấn. Tiếp theo, sau tuần trước thì đã có một thẩm phán liên bang ở Texas bãi bỏ cái quyết định của Tổng thống Obama tạm thời là đình hoãn cái sắc lệnh của Obama. Cái sắc lệnh này nhằm che chở cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Chị Thu Nga.
Dạ, vâng, và cái chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra, cái việc mà tranh cãi của hai bên, và cũng liên quan đến cái việc mà ISIS đó, thì cảnh sát bây giờ đang tìm kiếm ba thiếu nữ Anh tới Syria để mà nhập bọn với lại Hồi giáo. Và chúng ta cũng thấy rằng Hồi giáo khi mà họ đưa lên trang mạng về những cái vụ hành quyết, đó là những cái lời mà tuyên truyền mà hữu hiệu, và cái nhóm trẻ thấy rằng đó cũng giống như là một cái glory, một cái gì mà gọi là hào hùng của nhóm Hồi giáo, cho nên cũng đã gia nhập rất là nhiều. Và bây giờ cảnh sát Anh đã tới Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ba thiếu nữ Anh theo đạo Hồi mà họ tin là được tuyển mộ để gia nhập cái nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và ba thiếu nữ này chỉ có rất là trẻ, chỉ từ 15 cho đến 16 tuổi thôi, đã bỏ nhà ở London để ra đi cách đây gần một tuần. Và họ thấy rõ ràng là đã đáp máy bay tới Istanbul, nơi mà những người được nhà nước Hồi giáo tuyển mộ thường dùng làm nơi mà để tập trung để chuyển tới Syria. Và một cuộc điều tra cho thấy là ba thiếu nữ này thường xuyên truy cập các trang mạng của những phần tử quá khích, và ít nhất một trong số đó đã tiếp xúc với thiếu nữ Anh đã từng tới Syria trong năm 2013 và trở thành một người tuyển mộ nổi tiếng của nhà nước Hồi giáo. Và các giới chức Anh cho biết là ba nữ sinh đó đã bị thẩm vấn khi một nữ sinh khác trong trường của họ tới Syria hồi năm ngoái, nhưng mà không có dấu hiệu nào cho thấy là các em này có thể gặp rủi ro. Và trong nhiều tháng qua thì các giới chức châu Âu cũng đã tìm cách giải quyết cái vấn đề tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo. Chính phủ và người ta cho rằng chính phủ nên tập trung vào nỗ lực của cái lĩnh vực chấp hành luật pháp, trong lúc mà các gia đình và các tổ chức tôn giáo nên đi đầu trong việc bảo vệ những người trẻ, và chính phủ chỉ có vai trò hỗ trợ mà thôi. Và gia đình của ba nữ sinh này xuất hiện trước công chúng và họ ôm những chú gấu nhồi bông và những vật dụng khác mà các em này đã để lại nhà. Chúng ta thấy rằng các thiếu nữ và các thanh niên thiếu nữ này đã bị lôi cuốn bởi chính sách của nhà nước Hồi giáo.
Cái việc mà tuyển mộ phụ nữ để phải gia nhập những cái tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo thì ở bên Tây Ban Nha họ cũng vừa mới công bố vào sáng ngày hôm nay là họ đã phá vỡ một cái mạng lưới chuyên dùng Internet, đặc biệt đó là cái mạng Facebook, để mà tuyển mộ những cái phụ nữ tham gia vào cái tổ chức thánh chiến của họ. Thì sáng ngày hôm nay theo như là chính phủ của Tây Ban Nha là họ cũng đã bắt giữ ít nhất là có 2 người ở Tây Ban Nha và ở Maroc, là những cái nhóm này đó là họ thường thường tuyển mộ những phụ nữ, sau đó thì họ nhồi sọ những cái phụ nữ này, và khi mà đã nhồi sọ xong thì họ đem những cái người này đến những cái vùng tranh chấp, chẳng hạn như là ở bên Syria hoặc là Iraq, để mà tham gia cái nhóm thánh chiến. Mà những cái nhóm người này đó, khi mà họ tuyển mộ đó, là họ thường tổ chức họp ở nhà riêng để mà chiêu dụ những cái người tình nguyện như vậy. Trong cái thông tin của chính quyền ở bên Tây Ban Nha cho biết đó là có khoảng chừng 1.000 người đã đăng ký ở trong cái khu vực này để mà tham gia và có ảnh hưởng rất lớn đối với lại Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha thì người ta tính ra thì có khoảng chừng 100 công dân của họ là tham gia thánh chiến mà thôi. Đây là một cái con số tương đối rất là ít, bởi vì ở bên Pháp và bên Anh cũng như là bên Đức có rất là nhiều thanh thiếu nữ ở bên sống ở trong cái quốc gia này, rồi bị nhồi sọ và bị chiêu dụ, rồi sau đó đi sang bên Syria hoặc là bên Iraq để mà thánh chiến. Ở bên Maroc thì người ta ước lượng là có tới cả 2.000 công dân như vậy ở nước ngoài đã tham gia vào những cái hàng ngũ và sau đó trở về những cái quốc gia này để mà có thể tấn công ngay cả đất nước của họ. Thành ra rất cái việc này là một trong những cái trường hợp rất là nghiêm trọng đối với các quốc gia Tây phương, anh Dương Phục.
Vâng, anh Quang Hưng có biết rằng là cái nhóm mà khủng bố ISIS là họ sợ bị chiến đấu với lại các chiến binh nữ, là bởi vì nếu mà họ bị chết dưới tay những người nữ đó thì họ tin rằng là sẽ không được lên thiên đàng để mà hưởng những cái trinh nữ theo cái kinh của riêng của bên mà ISIS họ tin tưởng như vậy. Cho nên bây giờ mà cứ đưa các chiến binh nữ ra là mấy ông ISIS là ông chạy hết đó chị Thương à, tại vì là sợ là lỡ bị trúng đạn là hết được lên thiên đàng. Đây họ có những, đây không phải là cái câu nói đùa mà nó thành cái tin chính thức, và họ bị nhồi sọ như vậy một cách cuồng tín. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà quái dị của cái nhóm ISIS này. Vâng, bây giờ trở lại một chút xíu với cái bản tin mà hồi nãy đó, liên quan đến cái việc ông Tổng thống Obama đã từng đưa ra những cái thay đổi sâu rộng đối với cái luật di trú. Chỉ thông qua với một sắc lệnh hành pháp mà thôi, mà coi như là vượt quá cái quyền hạn của Tổng thống, không thông qua Quốc hội mà dành ưu tiên cho những hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Thì cái tin đặc biệt liên quan đến tiểu bang Texas của chúng ta, thì chính ông thống đốc của tiểu bang Texas, ông Abbott đó, ngày hôm qua đã tuyên bố trên một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBS, thì cho biết rằng cái vấn đề di dân ở Pháp đang đè rất là nặng lên tiểu bang Texas. Ông nói rằng trong năm nay thôi đó, mới có tới tháng 2 trong năm 2015 thôi đó, chưa hết tháng 2 đó, thì tiểu bang Texas đã bắt giữ được hơn 20.000 di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới Texas. Thì đây là một cái con số quá cao. Ngoài ra nữa, chính ông thống đốc Abbott thì nói rằng hiện thời trên toàn quốc, không phải trên toàn quốc mà là ngay trong cái tiểu bang Texas công tôi đó, nó ứ động cho tới 800.000 di dân bất hợp pháp từ nhiều quốc gia, chứ không phải là hoàn toàn là những cái gốc người Mỹ. Ông còn nói như thế này, ông bảo là không có đủ cái xe bus nếu mà muốn chở họ về, tống về Mexico, và cũng không có đủ nhà tù để mà giam giữ họ. Thì đây là một cái vấn nạn cho toàn quốc và riêng đối với tiểu bang Texas. Chính ông Abbott là đã nộp đơn kiện thay mặt cho 26 tiểu bang để chống lại với quyết định của ông Tổng thống Obama, mà ông cho rằng đã đơn phương ân xá nhiều triệu di dân bất hợp pháp, cho họ ở lại tạm Hoa Kỳ và cho họ được quyền để đi làm việc, chị Thu Nga.
Dạ, ông Obama này thì ông có nhiều cái chiêu rất là ngoạn mục, và bây giờ ông cảnh cáo là nguy cơ từ cái việc đóng cửa một phần của Bộ Nội an, của Bộ Nội địa. Và ông nói rằng cái việc đó sẽ tác động trực tiếp đến nền kinh tế cũng như là an ninh quốc gia. Và khi mà phát biểu tại một cuộc họp với lại thống đốc của tiểu bang tại Tòa Bạch Ốc, thì ông Obama cho biết cái việc đóng cửa một phần của cơ quan này có nghĩa là hơn 100.000 nhân viên tuần tiểu ở biên giới, thanh tra hải cảng và an ninh sân bay sẽ không nhận được tiền lương. Và ngân sách 40 tỷ đô la của cơ quan này sẽ cạn trong tuần này vì tranh cãi chính trị về vấn đề nhập cư, và hầu hết trong số 230.000 nhân viên của bộ sẽ tiếp tục làm việc nhưng mà sẽ không được trả lương cho đến khi mà Quốc hội chấp thuận ngân quỹ. Và vào tháng 11 thì ông Obama đã đưa ra những thay đổi có cái tính cách sâu rộng đối với luật di trú thông qua một sắc lệnh hành pháp, giống như anh Nhỏ Dương Phục vừa điểm qua. Nhưng mà nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, những người nói rằng Tổng thống đã vượt quá quyền hạn của ông rồi. Trong khi đó thì chính phủ Mỹ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Texas bãi bỏ lệnh này. Và chúng ta cũng nghe về cái tin mà tuần trước thì thẩm phán Andrew Hennen đã ban hành một lệnh cấm sơ bộ mà 26 tiểu bang muốn áp dụng để ngăn chặn cái sắc lệnh nhập cư của ông Obama. Nhưng bây giờ cũng liên quan tới những việc mà ông Obama làm. Thì lần đầu tiên người Mỹ được mua xì gà ở Cuba rồi đó, anh Dương Phục và Quang Hưng. Cái lễ mà xì gà hàng năm đang diễn ra tại thủ đô Havana của Cuba, và lần đầu tiên thì du khách Mỹ lúc trước thì họ mua lén lút nhưng bây giờ có thể mang xì gà về một cách hợp pháp. Trước đây thì đã bị Mỹ cấm hơn 50 năm do cái lệnh cấm vận, và đa số người Mỹ vẫn chưa được phép thăm cái hòn đảo dù Washington và Havana mới đây đã giao thiệp trở lại. Nhưng mà nhìn ở trong hình này thì thấy mấy cái người mà người Mỹ cũng có, người Cuba cũng có, đang phì phèo cái xì gà to tổ bố, nhìn thấy kinh hãi quá.
Dạ vâng, cái xì gà này đó mà ai mà muốn bổ phổi, anh Dương Phục thì cứ làm một điếu mỗi ngày thì là phổi của anh sẽ phồng lên to liền. Nhưng mà có một cái điều mà xì gà của Havana của Cuba nó lại là một trong những cái món quà mà người Mỹ rất là thích. Không có hiểu bây giờ nhiều người dân không có còn hút xì gà nữa, nhưng mà khi mà cầm cái điếu xì gà thì họ vẫn thích ăn Dương Phục à?
À, nhưng mà cái ông Fidel Castro đó, ông ấy hút xì gà quanh năm suốt tháng, nhưng mà ông sống rất là dài đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy.
Đúng như vậy. Cái bây giờ thì trở lại một chút xíu với cái bản tin mà thuộc về cái việc mà những cái tờ báo mà hay chế giễu cái nhóm Hồi giáo một cách quá đáng, điển hình là cái tờ Charlie Hebdo đó, đã tạo nên một cái vụ mà nó gây tranh luận sau khi mà có vụ mà khủng bố đánh tàn sát những cái nhân viên của Charlie Hebdo ở Paris đó. Thì cái tờ báo này đó vẫn tiếp tục và vẽ không có thay đổi cái lập trường của họ. Và sắp sửa đây đó, theo tin mới nhất đó, thì cái tạp chí Trào Phúng ở Pháp đó, thì Charlie Hebdo tung ra thêm một cái ấn phẩm sau cái vụ tấn công đó, bằng cách là vẽ hình cái kiểu hoạt họa mà đùa giỡn châm biếm đó một số các lãnh tụ được kính trọng trên thế giới, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng ở Vatican nữa, rồi vẽ nhiều cái chính sách ở Pháp á, mà rất là nổi tiếng để mà với cái tính cách là diễu cợt á, thì chính ông biên tập chính tổng biên tập của cái tạp chí này đã thay thế cái ông mà bị khủng bố bắn chết rồi đó, cho biết là ấn phẩm mới cũng sẽ chỉ trích Hồi giáo, nói đến cái chủ nghĩa cực đoan, và đặc biệt là sau khi mà xảy ra cái vụ nổ súng ở tại bên Đan Mạch đó, Copenhagen đó, cũng đã được mà thế giới nhắc tới rất là nhiều, thì thấy rõ là cái tờ báo này cũng chẳng có thay đổi lập trường và họ vẫn tiếp tục, dù là đôi khi bị chê bai là đã chế giễu một cách quá đáng những lãnh tụ của các tôn giáo khắp nơi trên thế giới, chị Thu Nga.
Dạ vâng, ở bên Việt Nam thì họ cũng có cái phần mà gọi là cái họ không có cái tờ báo, nhưng mà khi mà họ đưa lên truyền hình thì họ cũng có những cái chương trình mà châm biếm về chính phủ, và họ châm biếm về kinh tế, họ châm biếm cái này cái kia, nhưng mà họ không có dám đá động gì tới cái việc mà Trung Cộng đã lại cũng xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam hết. Vì vậy cho nên họ bị chỉ trích, nhưng mà dĩ nhiên rồi, cái gì mà truyền thông của nhà nước Cộng sản thì làm sao mà có những cái vấn đề mà châm biếm mà có cái vẻ mình dùng cái chữ nhạy cảm, sau này người ta hay nhiều đó, nhạy cảm quá như vậy. Nhưng mà cũng liên quan tới Việt Nam thì ông có cái tin là ông blogger Điếu Cày định đưa chính quyền, mình gọi chính quyền không đúng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ra tòa nhân quyền ở châu Âu. Và khi mà ông được tiếp xúc với lại tòa báo thì tòa báo Vo thì bà Vo đã hỏi là cảm xúc của ông khi mà lần đầu tiên đón Tết ở ngoài song sắt sau nhiều năm bị cầm tù nhưng mà ở lại Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Thì ông Điếu Cày nói rằng ông cũng như đang ngồi ở trong cái giếng gần 7 năm rồi và khi thoát ra ngoài thì cũng không ngờ rằng lại đi sang Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tin này thì bây giờ mọi người đang chú ý đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông dự định là ông sẽ kiện chính quyền Việt Nam nhưng mà là phía bên tòa án của nhân quyền ở bên Âu Châu chứ không phải là bên Mỹ. Đây là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy không có biết là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sau khi mà qua Mỹ là ông có thể thực hiện được hay không. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì ông cũng là người Mỹ. Và nếu mà có sử dụng cái tòa án nhân quyền ở bên Âu Châu để mà đưa chính quyền Cộng sản Việt Nam ra trước tòa án thì cũng rất là khó, anh Dương Phục.
Thật ra thì blogger Điếu Cày cũng như là trước đây ông tiến sĩ Quý Hòa Vũ được cái sự can thiệp của Mỹ mà được thả thẳng từ nhà tù bay sang Mỹ đó thì cũng gây ra một vài cái chấn động mà ồn ào trong thời gian đầu nhưng mà bây giờ thì cũng chìm đi và chính cũng có nhiều quan sát viên cho rằng là những người mà thay vì ở trong nước mà đi ra nước ngoài như thế này cũng bó tay bó chân cũng khó mà có thể hoạt động được. Cái việc mà đưa Cộng sản Việt Nam đi ra những cái diễn đàn rồi kiện ở những cái nơi có chức quyền như là cái tổ chức nhân quyền thì có nhiều người nói đây cũng chỉ là một hình thức tranh đấu để lấy tiếng thôi chứ còn cũng giống như là kiện củ khoai đó, chả ăn thua gì. Chính quyền Cộng sản đã bị tố cáo, đã bị kiện cáo ở khắp nơi, nhưng mà họ cũng không có nhúc nhích, không có cải tiến gì sau nhiều năm. Nhưng mà có điểm đặc biệt đối với ông Điếu Cày đó, ông ấy sang đây trong một trường hợp đặc biệt và ông ấy tên tuổi ông ấy được nêu ra nhiều là sau khi bởi vì ông đã được trong một bài diễn văn chính ông Tổng thống Obama nêu đích danh ông trong một bài và phát biểu. Và khi ông ấy sang tới Mỹ, sang tới phi trường Los Angeles thì lại có gây ra nhiều những cái tranh luận liên quan đến cái việc mà ông có tôn trọng lá cờ ở Việt Nam Cộng Hòa của cộng đồng Việt hải ngoại hay là không. Nhưng mà cái điều này đã được thông qua và đã nhiều lần xuất hiện và chính ông cầm cờ khoác những khăn quàng có màu cờ Việt Nam Cộng Hòa và khẳng định một cái lập trường dứt khoát của ông trong những cái ngày sống ở Mỹ này. Nhưng mà có điều trong cái bài phỏng vấn mới đây khi mà ông ấy tâm sự về cái việc mà ông phải xa gia đình, chia cắt với gia đình bởi vì trước ông bị ở tù 7 năm thì đã không gặp gia đình. Và khi mà ra khỏi tù thì đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường rồi bay thẳng sang Mỹ cho tới bây giờ ông cũng không có được gần gia đình. Thì đây cái điều này cũng là cái điều rất là oái oăm khi mà nước Mỹ chủ trương là đoàn tụ gia đình. Thế nhưng mà cái chuyến đi của ông ấy, cái sự mà ông được phóng thích đặc biệt như vậy thì đã làm cho ông phải xa cách gia đình không biết bao giờ mới được gặp lại. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng rồi. Và anh có thể là cái việc mà vụ kiện thì là một cái hình thức dù sao cũng sẽ có một cái tiếng vang nhưng mà đúng là con có thể là con kiến nó kiện củ khoai thôi. Và bây giờ thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng tuy nhiên, trước khi mà chúng ta chấm dứt đó, thì hồi nãy anh Dương Phục nói rằng ISIS rất sợ đàn bà. Thế nhưng mà những cái bóng hồng mà cầm súng trong quân đội Nga thì nhiều lắm. Không biết là Ukraine và những chiến binh mà chống lại quân đội Nga này thì có sợ những cái bông hồng này hay không? Nhưng mà nhìn vào thì mấy cô này bận quân phục và những cái váy ngắn ơi là ngắn, đẹp ơi là đẹp. Mà trên tóc thì lại còn cài thêm một đóa hoa hồng nữa để làm duyên ở trong cái buổi diễn binh đó. Quang Hương và anh Dương Phục, đẹp ơi là đẹp, có sợ không?
Không sợ.
Vâng, chắc là không sợ đâu. Dạ.
Không sợ.
Nói, nói cho ai tí thôi chứ anh Quang Hương hỉ. Là tất cả đàn ông
người ta
nào
nói chí lớn trong
cả
thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân. Cái phái đoàn nữ quân nhân này mà đi ra đó thì là đối phương sẽ ngã gục hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc và nói theo cái người Mỹ là stay warm. Và chúc cho Quang Hưng là đi ra khỏi đài bằng xe chứ không phải bằng ice skating nữa hay gì đó, ice skating nữa mà đi phải là hết sức cẩn thận. Và anh Dương Phục nếu mà cần đá hay tước thì chúng tôi sẽ gửi sang tặng anh.
Dạ vâng. Không có dám mời anh đến. Dạ vâng,
vâng.
Nếu mà
chúc Đà Lạt một ngày ấm áp. đem chăn để trên xe cho chắc ăn nha chị.
Dạ vâng, chị Thu Nga sẵn có rồi. Dạ. Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.